Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận hiệu quả của mô hình sinh hoạt chi đoàn liên kết xã với xã của huyện đoàn Tây Sơn. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số hoạt động của tuổi trẻ diễn ra trong tỉnh tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã ban hành quyết định về việc trao tặng danh hiệu sinh viên năm tốt, tập thể sinh viên năm tốt, giải thưởng sau tháng giêng cấp Trung ương năm 2022. Theo đó, tỉnh Bình Định có 10 sinh viên đang học tại trường Đại học Quy Nhơn đạt danh hiệu sinh viên năm tốt gồm Lê Thị Lành, Võ Thị Quý, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Lê Thị Thùy Vân cùng ở khoa giáo dục tiểu học và mầm non, Nguyễn Thị Tuyết Ngọc, Nguyễn Thị Minh Hiếu, Nguyễn Thành Danh, Nguyễn Thị Thoại Mỹ ở khoa tài chính ngân hàng và quản trị kinh doanh, Huỳnh Thị Bibi, khoa kinh tế và kế toán, Nguyễn Văn Ninh, khoa kỹ thuật và công nghệ. Ngoài ra, sinh viên Lê Đức Tài, khoa lý luận chính trị, luật và quản lý nhà nước, trường Đại học Quy Nhơn cũng đạt giải thưởng sau tháng giêng cấp Trung ương năm 2022. Trong tuần, tỉnh đoàn Bình Định đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, các chương trình hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh đã được các cấp bộ đoàn thực hiện tốt, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhu cầu nguyện vọng của thanh thiếu nhi. Đặc biệt, các hoạt động tình nguyện tại chỗ, đảm nhận các phần việc mới, việc khó của địa phương, cơ quan, đơn vị cũng đã được duy trì hiệu quả. Trong năm, toàn đoàn đã thực hiện được 335 công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiêu biểu là làm 17 km công trình thắp sáng đường quê, 700 m đường bê tông nông thôn, xây dựng một cầu nông thôn trị giá 600 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng 24 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, trồng hơn 32.000 cây xanh, trao tặng 22 mô hình vườn cây thanh niên, 16 mô hình trường học xanh không rác thải nhựa, trao tặng 5.400 suất quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Năm 2023, tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tập trung tổ chức các đợt thi đua cao điểm gắn với thực hiện các công trình phần việc thanh niên thiết thực hiệu quả hướng tới chủ đề công tác năm là chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Và tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, trong khởi nghiệp, lập nghiệp, trong rèn luyện kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần. Toàn đoàn phấn đấu tư vấn hướng nghiệp cho 60.000 lượt đoàn viên thanh niên, qua đó có trên 1.400 đoàn viên thanh niên có việc làm, hỗ trợ ít nhất 15 thanh niên có dự án khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Đặc biệt, 100% đoàn cấp huyện có hoạt động cụ thể tham gia vào quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực số cho thanh niên. Ít nhất 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh cũng đã tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 9 tháng 1 1950, 9 tháng 1 2023, 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuần qua, tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức Ngày Hội Sinh viên Khỏe cấp tỉnh và Giải bóng đá học sinh sinh viên năm 2022. Ngày hội có sự tham gia của hơn 200 vận động viên của 4 trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị tham gia thi đấu ở các nội dung như kéo co, nhảy bao bố tiếp sức, chạy điền kinh 100m nam, 100m nữ, chạy 1.500m nam, 800m nữ. Kết quả, ban tổ chức đã trao tặng 7 giải nhất, 7 giải nhì, 7 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các vận động viên tham gia các nội dung của ngày hội. Thưa quý vị và các bạn, tập hợp đoàn viên thanh niên là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng tổ chức đoàn. Tuy nhiên, nhiều năm nay, vấn đề này luôn là bài toán khó đặt ra đối với tổ chức đoàn trên địa bàn huyện Tây Sơn. Để khắc phục tình trạng này, huyện đoàn Tây Sơn đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn tại khu dân cư, trong đó có mô hình sinh hoạt chi đoàn liên kết xã với xã. Mô hình được triển khai thực hiện từ năm 2020 và đến nay đã đạt được những kết quả tích cực, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, Sinh hoạt chi đoàn định kỳ là hoạt động bắt buộc theo quy định chung của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là hoạt động để thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên. Tuy nhiên hiện nay, việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn đang gặp rất nhiều khó khăn, chất lượng sinh hoạt chi đoàn chưa thu hút được đoàn viên. Điều dễ nhận thấy trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, nhất là chi đoàn trên địa bàn nông thôn, số lượng đoàn viên thanh niên tham gia rất ít, dẫn đến việc triển khai các phần việc, công trình thanh niên, tuyên truyền, vận động thanh niên rất khó khăn. Nguyên nhân là do các buổi sinh hoạt chi đoàn còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn cả về nội dung lẫn hình thức. Thêm vào đó, phần lớn đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa nên khó tập hợp đoàn viên thanh niên để sinh hoạt. Theo chị Cao Thị Tường Sinh, Bí thư huyện đoàn Tây Sơn, việc tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn huyện thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất, do cách thức tổ chức các hoạt động mặc dù đã có sự đổi mới nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của thanh niên. Thứ hai là việc giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay cho thanh niên cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của họ. Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ huyện đoàn Tây Sơn đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn tại khu dân cư, trong đó có mô hình sinh hoạt chi đoàn liên kết xã với xã. Mô hình được triển khai thực hiện từ năm 2020 và đạt được những kết quả tích cực. Với mô hình này, các chi đoàn tại những xã liền kề nhau sẽ tiến hành tổ chức sinh hoạt thông qua các hoạt động, phần việc cụ thể để hỗ trợ cho một đơn vị cụ thể, như thực hiện các công trình thanh niên, hoạt động tình nguyện tại chỗ. Qua các hoạt động chung đó để lồng ghép tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng, chính sách của nhà nước và các nội dung của đoàn kết hợp với tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ cho đoàn viên thanh niên. Chị Phạm Thị Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tây Thuận cho hay.
Nói chung là bởi vì là tình hình thực tế mà thanh niên ở trên địa bàn dân cư á, hầu hết là thường đi làm ăn xa hết, thành là khi mà mình tổ chức cái kết hợp sinh hoạt giữa các cái chi đoàn lại với nhau á, thì tạo được cái thứ nhất là cái sự đoàn kết giữa các cái chi đoàn, cái thứ hai nữa là các đoàn viên thanh niên cũng tạo được cái sự khích lệ để cho đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động của tổ chức đoàn. Khi mà mình phát động một cái phong trào, một cái hoạt động gì đó thì các bạn cũng tích cực tham gia.
Với cách làm này, trong năm 2022, công tác thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Tây Sơn đã có sự thay đổi rõ nét. Cụ thể, có thể tập hợp thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên tham gia, dễ dàng cho việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên cũng như tuyên truyền vận động cho đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và chất lượng đoàn viên thanh niên. Chị Cao Thị Tường Sinh, Bí thư huyện đoàn Tây Sơn cho biết thêm.
Ở trên thời gian qua thì có thể nói trong địa bàn huyện Tây Sơn thì đã triển khai cái mô hình sinh hoạt chi đoàn ghép giữa các chi đoàn thôn trong xã với nhau. Thì qua đó đã góp phần duy trì cái chế độ sinh hoạt chi đoàn định kỳ và thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt. Thì qua đó cũng góp phần nâng cao cái chất lượng hiệu quả sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư. Qua đó cũng xây dựng tổ chức đoàn trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh.
Trong thời gian tới, Ban Thường vụ huyện đoàn Tây Sơn sẽ tiếp tục nhân rộng và phát triển mô hình sinh hoạt chi đoàn liên kết xã với xã trên địa bàn toàn huyện, trong đó chú trọng vào những đơn vị được phân công kết nghĩa trong nhiệm kỳ và những đơn vị có vị trí địa lý gần kề nhau nhằm tạo ra tính mới để thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn, góp phần đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên huyện Tây Sơn ngày càng phát triển vững mạnh. Chuyên mục phát thanh thanh niên đến đây là kết thúc. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bình Định, chiều và đêm ngày 2 tháng 1 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ, rải rác, gió đông bắc cấp 3, 4, ven biển có lúc cấp 5. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây có lúc mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2-4 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.